罗拉贫血三季度不然有三万季节同作季就能想求巴拉多大能小时大概去给你别说能罗拉贫血三季度不然有三万季节同作季就能想求巴拉多大能小时大概去给你别说能罗拉贫血三季度不然有俄罗斯马修那给他的那边升级弹性等等他在那边把压到我这边上去去恐怕我们今天就脱不了下轨这脱不了下轨接头他们去了嘛就是一年被各种上去就升级这些升级功能升不了去다바람소말로언데큐두구요리스이나큐두에다다큐에니덤보다아니가람소다큐냠슬란제드남비큐시리송사다알리덤보남비드다드츠발라아니아콘주소나샴루시아케이침브레스다카지나만이쿄쿄요쿄요르마스다담보안다인두신다최역에아다뭐주산을가니주고있으니처음에따봐니누신거주고그래서가령에서는아니람르그나는아니라제타제탐지나는엔람보치제초주방이스테나기나나이게디히탄지나네엔마타빈디히초주방이스가나성자다랑보치다미세가랑보치지리다아니마시코는마시고다빡시망보치살때아니판로사가랑가다선탄신되는기관을부터인도에 아니 컨디션 로탄도 컨디션 로고 된 참말로 그런 시도케 그 양도케 맞대 있는 시도케 아니 소시 아 그렇게 신고요 그래서 담보상 빠는 거고요 그래서
there is that the largest footprint of animals are those of inheritance. We are talking about the special kind of elephants who from their very birth have a certain awareness and skills to figure out the distance from one point to another point, and if there are going to be any dangers on the way, and how to avoid those dangers or face those dangers. So in the same way, awareness of impermanence is perhaps the largest awareness in the sense, is the most powerful awareness that initiates us into Dharma.
So
that's why in Buddhism, they give so much importance to cultivating awareness of death and dying and impermanence of life and things. Because once we study it and we meditate on it, and we start to generate awareness of impermanence, and we start to gain certain experiences, through that, those experiences become very powerful, in terms of our spiritual growth or development. For example, in two ways, we, as we become really aware of impermanence of life and things, then we feel the sense of urgency to cultivate Dharma or spirituality. We are not going to procrastinate our practice of Dharma to some later day. And two, such experiences of awareness will intensify our spirituality and practice.
So that Madhava Gonditani ngepar chewa sampas dikse ta ani namche ngeme sampas ta nimba din namche ngeme sampas ta sumba de ani chewe chena chewe ma to yin kang ge ta pem ma me ba ji du sam tang ko ge sa
We need to understand and reflect on how death is certain in our case. In other words, that our life will surely come to an end. There is a certainty about it, certitude about it. Another essential point to be considered regarding the same matter is that the time of death is uncertain. In other words, we really don't know when our body nothing can really stand by us, and nothing can really go with us into our future lives.
Mm-hmm. I'm talking about going to Tani, Gom Teleta, Gonya Tele, Ane Tereta, Che Gom Tanjo, Gom Nis, those are of us. That needs an ane, Matapa Gonditan, Che Gom Shevore. Ngaranzo shina, ta ngepari chewa sambati, siyate ngaranzo gani, ta tsama loke rafli sinan dikindu, ta shetani sikina, shikri sambati da yorvas. Yina ya, ta tetsang dikiyo amas. Tisam chegum shini gomdi sinan karire sinan, ta pena yuantin ka taras shimba, chodu chiba, ta tri sanyo chomdi di ta, ani ta jasi shimji sim, ta to sa tambola nengi kariji yina ya. Tansu ya, tansa, nyama shiwa shiwa tanda yumundu was. Tagana 对呀,蛮多,可是刚才清唱的我是。但然后这个哪一个,他你们就用这个也上当了。 那呢？他第一，他第二，他不听他，实际你们在当都是对吧？能进你们什么时候可以进不了的？是叫什么？叫什么的人可以进不了的？因为第一难的呀，能进你们什么？能进你们什么的？他根据现在根据什么用的？本来吃多也买不了，上当几天什么人？你可能刚吃没事，他人家难度啊。他那也俺们当年的刚刚的都是你们的那队友了吧？ Ina yang ngasih dia tanda nalar yang zui orang itu ina ma tuh ni tanya macam tuh ni kalau macam sih ni ma tuh ni tanya अनि यता रोटी कि छाने माथि हकै मनोस् एन्डे सम्पाउँछ जहाँ जहाँ रङ्गो फामेस कट्ठा थुन्दु चेले मा देन या लन्जु सुन्नु मियो यो नि त मे त्रिन दान दे तान रो मि लुसिन दे यो सनी एनि करे छालु या मा कुम तानि एनि ता थुन्दु सुन तानि तदा क्युसु निल तना गरा तेम या बोसि ता मिरा सि दे यो तने यिन क्युसु निम बा तान दे यु मा दे क्युसु तने अनि त शव शम रो मि तान मिरा सि दे यु ता छ तो मे बु नि रदति सन्तों कुन वा ता गम जेदि मुने कने छ मा ता बगुन ज तन्दे सिनि पेता कांग्रेस या लाने ता करे ही ना रशिया ने तो चलन करे से ही ना अनि ता अत समल पेता क्यों मतलब गोंदित ने तेरे पेट हो गयी चीन सांग कांग्रेस
Có nghĩa là giảng nhập ngày hôm nay đến đây đủ, vì Sư Lan muốn trở lại với cái đề tài giảng dạy. Chúng ta cần phải thành thực của chúng ta trong sự tu tập. Nó không phải là một cái gì để chúng ta trình diễn, mà là một cái, mà tu tập là một cái chúng ta phải sống với nó và phải thực sự làm, chứ là làm để trình diễn. Như vị đại đạo sư Atisa trả lời các câu hỏi với ba đại đệ tử của ngài. Ngài đang giải thích về những cái hình thức tốt nhất trong của các ba la mật. Chúng ta đã nói qua về câu trả lời về cái hình thức tốt nhất của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về hình thức định tốt nhất là gì? Tức là thiền định ba la mật. Trong các thứ thiền định cái gì là tốt nhất? Theo Đức Đại Atisa, cái hình thức Samadhi tốt nhất ngài muốn nói là một cái tâm mà nó an định một cách thực sự, không có làm bộ, có nghĩa là chúng ta không có để cái tâm của chúng ta bị tán về hay là nghĩ về những cái đề tài của sự tán tâm. Chúng ta phải bỏ cái sự xem xét, sự phân tích và trụ nhất tâm trên cái đề tài đó, thì đó là cái một loại định tốt nhất. Đúng rồi, ngài nói rất là đơn giản là mình phải trụ nhất tâm trên một cái đề tài và đừng có nghĩ những chuyện khác, rất là đơn giản thôi, đúng không? Dĩ nhiên có nhiều hình thức và những cấp độ định khác nhau. Tuy nhiên đó là cái nền tảng, đó là cái nền tảng cho tất cả những cái định khác. Đó là cái tâm tĩnh định, hay gọi là Samatha, tiếng Tây Tạng gọi là Sine. Sine hay tĩnh định là cái nền tảng, là cái căn bản của các thiền. Nó là căn bản trong Sutta Jhana và cũng trong Tantra Jhana nữa. Cái gì là tĩnh định Samatha? Đó là một cái tâm thái tự tại, ngoài những cái gọi là cái sự gọi là lỏng lẻo hay là kích động, và nó trụ nhất tâm trên cái đề tài của sự thiền định. Cái loại định nhất tâm tự tại ngoài những cái sự kích động và lỏng lẻo hay là gọi là hôn trầm và trạo cử đó. Đó là cái trạng thái tĩnh định mà chúng ta, và rất là quan trọng, và nó là căn bản của những cái thiền khác, những cái định khác. Một khi đã có được tỉnh định hay chứng tỉnh định, chúng ta có thể hướng cái tâm chúng ta và trụ nó vào bất cứ một cái đề tài nào, một sự tu tập nào mà chúng ta muốn, mà tâm chúng ta không bị lay động ra khỏi cái đề tài đó, không bị ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng tán khác. Đức Văn Thù Sư Lợi Tsongkhapa Jenobuche dạy trong cái tác phẩm Lam Rim Cô Động của Ngài. Ngài sẽ là trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Đức Tsongkhapa dạy chúng ta rằng tỉnh định, nói một cách điển hình, là vua ngự trị cái vương quốc của tâm, có sự kiểm soát đối với tâm. Và khi chúng ta trụ tâm vào một cái đề tài nào đó, thì nó sẽ trụ trên đó một cách bất động như một cái núi Meru, không có bị lay động. Và nhưng mà nếu chúng ta muốn thu cái tâm chúng ta khỏi cái đề tài đó, thì nó cũng có được một cái sự gọi là một cái sự gọi là gì? Nó có thể giúp cho chúng ta trụ tâm vào bất cứ một cái đề tài của công đức nào. Như tôi nói trước kia rằng tỉnh định là cái nền tảng của các sự tu tập thiền định. Nó sẽ giúp cho chúng ta tu chứng những cái phẩm tính lớn khác như đã diễn tả trong Sutra và Tantra. Hầu chúng ta có thể tu một cách hiệu quả, tỉnh định rất là cần thiết trên phương diện Sutrayana, và dĩ nhiên là trên phương diện Tantrayana. Hầu có thể tu hai giai đoạn sinh giai và tất giai của Tantra, chúng ta cần tỉnh định, hầu có thể tu và có chứng. Mở ngoặc, nếu tu mà không có tỉnh định, thì tu hoài mà không có chứng, đúng không? Tỉnh định cũng rất là cố gắng. giúp cho chúng ta chứng được cái biệt tiếng Lắc Tông, tiếng Tây Tạng, hay là Vipassana, tiếng Bắc Tạng. Đặc biệt là cái thông kiến, là cái thấy, cái nhận thức về cái bản chất tối hậu của chư Pháp. Bởi vì cái không trí này, cái biệt kiến này, nó sẽ giúp chúng ta đối trị, tiêu diệt các phiền não của chúng ta. Và hầu có thể có được cái lợi biệt kiến đó, chúng ta cần phải vun trồng tỉnh định. Bởi vì cái tỉnh định nó làm, nó trợ duyên cho cái tỉnh, cho cái biệt kiến. Và cái biệt kiến này nó có một năng lực tiêu diệt phiền não của chúng ta. Như vị Đại Bồ Tát Ấn Độ Santideva đã dạy rất là rõ trong tác phẩm của Ngài, và Gaisala trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Nếu biệt kiến thì được gia tăng bởi tỉnh định, thì nó sẽ có thể tiêu diệt tất cả những cái phiền não. Hiểu được như vậy, chúng ta nên trước hết tìm cách chứng cho được tỉnh định. Xin đóng cửa lại. Vậy muốn chứng được tỉnh, biệt kiến, chúng ta phải làm cái gì trước? Đức Santideva trả lời, phải chứng tỉnh định trước. Bây giờ Đức Đại Thì Sa chỉ nói rất là ngắn để trả lời cái câu hỏi cái gì là một hình thức định tốt nhất. Ngài không có nói chi tiết, tuy nhiên tôi đã cố gắng đem những cái tài liệu, chẳng hạn như trong Lam Viên v.v. để giải thích cái lời câu trả lời của Đức Atisa một cách rất là sâu rộng. Và chúng ta muốn biết rõ cái gì là tỉnh định, cái gì là biệt kiến, và làm sao chúng ta có thể vun trồng các thứ này. Chẳng hạn như khi chúng ta muốn vun trồng tỉnh định thì chúng ta cần những cái trợ duyên gì, cái gì là những cái môi trường chúng ta có thể tu tỉnh định, cái gì là những cái kỹ thuật chúng ta phải áp dụng để tu tỉnh định. Thì quý vị nếu muốn biết những điều này cần phải trở lại đọc sách Lam Rim. Dĩ nhiên tôi chỉ có thể giải thích một cách gọn ghẽ ở đây để cho quý vị một khái niệm tổng quát cái gì là tỉnh định, cái gì là samatha. Tuy nhiên nếu quý vị muốn chứng tỉnh định, quý vị cần phải thiền định và vượt qua 9 giai đoạn. Chúng ta có thể nhờ cách gì mà chúng ta đạt được điều này? Đó là 4 cái loại định và 6 cái loại 6 cách nhập, 6 cái loại đối trị. Có những cái sách Lam Rim như là sách Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay của Đức Bà Bông Ca Đô Dê Trăng, là một đại diệu ghi của Tây Tạng, hay là sách các sách đạo tầng, các sách Lam Rim của Đức Tsongkhapa.
Here is a choice.
Quý vị
có thể trở lại đọc lâm viêm để
tìm chi tiết hơn về những đề tài này.
Cái hình thức trí huệ tốt nhất là gì? Đó là không chấp vào bất cứ cái gì, tức là không có chấp. Làm sao chúng ta có thể đạt được cái không chấp vào bất cứ cái gì? Đó là chỉ khi nào chúng ta chứng được cái không trí. Cái mà Ngài muốn nói ở đây đó là không chấp vào cái ngã và không chấp vào cái ngã. Hai cái này là hai cái hiện tượng đối nghịch nhau. Nó không thể, cũng như là hiện hữu cùng một lúc với nhau. Sẽ có những giải thích chi tiết về cái gì vào chấp ngã và không chấp ngã. Và nó đã được giải thích theo nhiều cái trường phái tư tưởng khác nhau trong Phật giáo. Và cái trường phái cao nhất là trường phái trung đạo hệ luận tượng. Cái ngã của con người và cái ngã của hiện tượng thì giống nhau. Trên phương diện này, cái vô ngã của con người và của hiện tượng nó giống nhau, nó không có cái sự gọi là khác nhau về cái mức độ vi tế của hai cái vô ngã này. Khi chúng ta chứng được một cái trí huệ về vô ngã, thì cái trí huệ đó có thể giúp cho chúng ta bỏ cái chấp vào cái ngã của con người và của hiện tượng. Nghĩa là khi chúng ta chứng được cái trí vô ngã thì nó sẽ giúp chúng ta tiêu diệt cái chấp ngã. Vì vậy tôi mới nói là cái chấp ngã và cái không chấp ngã là hai hiện tượng nó đối nghịch nhau, nó không thể hiện hữu cùng lúc được. Nói về chấp ngã, có cái sự chấp ngã của con người và chấp ngã của hiện tượng.
Ani tangbu ngasi ngale tangbu ngaji bi nganzi ndi ta nganzi ngale chanis ta diwa ta ngairwan zimi ta jikta she ta jikta she tu che ta tangbu ani danzi bi dangzi she mare ta kansa ga dangzi kansa ga ta ti de ti ni ngai mingna so la mingbe ani che ji dangzi che ga res ka no.
Nếu có hai hình thức chấp ngã, chấp vào ngã của con người và ngã của hiện tượng, thì cái loại chấp ngã nào nó sinh ra trước? Nếu quý vị đặt câu hỏi, dĩ nhiên là theo Đức Acharya Chandragati, một đại tu chứng Ấn Độ, trong tác phẩm Bổ túc Trung đạo Vaniyamika Avatara, như sẽ trích dẫn một đoạn từ trí nhớ của Ngài. Trước hết, nó sinh, nó khởi lên cái chấp ngã Rồi sau đó nó sinh ra chấp vào cái của tôi. Cái đoạn này đã trả lời cái câu hỏi của chúng ta, có nghĩa là câu hỏi cái chấp ngã nào nó sinh ra khởi trước. Câu hỏi trả lời là cái chấp ngã vào con người sinh ra trước, rồi chúng ta mới chấp ngã vào cái của tôi, cái mắt của tôi, cái lỗ mũi của tôi, cái tai của tôi, cái này của tôi, cái kia của tôi. Nói về cái kinh nghiệm của hai loại chấp ngã, thì cái chấp cái ngã của con người sinh trước, rồi sau đó nó sinh ra cái chấp ngã của hiện tượng. Còn như nói về cái gì là chấp ngã, theo cái trường phái của Prajnaparamita Mahayana, thì hai cái chấp ngã này nó vi tế như nhau, không có cái này vi tế hơn cái kia. Mỗi mặt những trường phái thấp hơn thì nói rằng cái chấp ngã của hiện tượng nó vi tế hơn là chấp ngã của cái con người. Khi Đức A-sa-sa nói rằng không chấp vào bất cứ cái gì, đó là một cái hình, một cái trí huệ tốt nhất. Đó nghĩa là Ngài muốn nói là khi chúng ta chứng được cái không trí, cái vô ngã trí, bởi thì bởi vì chỉ khi nào chúng ta chứng được cái vô ngã trí thì chúng ta mới không chấp vào bất cứ hiện tượng nào. Trong cái khung cảnh này, khi chúng ta nói vô ngã và không, nó có thể dùng thay thế cho nhau. Và chúng ta phải vung trồng cái không trí, cái trí huệ và cái không như nó là. Bởi vì nếu chúng ta muốn thoát khỏi hai loại chướng, hai loại tâm chướng, muốn có thể nhổ rễ các phiền não trong tâm của chúng ta, không có cách nào khác hơn là chúng ta phải vung trồng cái không trí, cái trí huệ thấy được cái không là bản chất tối hậu của chư pháp như nó là. Hầu có thể ra khỏi luân hồi, có thể chứng toàn giác. Một người phải chứng cái trung đạo, có thể chứng được cái trung đạo sâu xa. Chúng ta có bốn cái truyền thống lớn trong Phật giáo Tây Tạng, và có một trường phái gọi là Dzogchen. Và cái trường phái cái Dzogchen này nó có liên hệ đến việc tu chứng cái trung đạo sâu xa. Và dĩ nhiên Dzogchen có thể được trình bày trên hai phương diện Sutra và Tantra. Cái mà tôi đang nói đây là về phương diện Sutra. Và đó là cái truyền thống nói về cái con đường trung đạo sâu xa. Nói về Đại Ấn Mahamudra cũng có thể trình bày trên phương diện Sutra và Tantra. Và trên phương diện Sutra cũng nói về cái sự sâu xa của trung đạo.
Ở đây tên đứng đâu?
Theo trường truyền thống Shakya, họ nói về cái bất nhị giữa Niết Bàn và Luân Hồi. Một lần nữa cũng lại nói về cái sự sâu xa của Trung Đạo. Không ạ, một trong 18 cái pháp bất cộng của Phật là Đức Phật không có bao giờ thấy rằng Niết Bàn và thế gian là hai cái cá thể khác nhau. Đúng ạ. Trong trường hợp Sakya, họ nói về Trung Đạo như Đức Tsongkhapa đã nói về điều này. Đức Tsongkhapa nói về Đức Đại Đạo Sư Rentawa. Dù cho là về phương diện từ dùng khác nhau trong cả, theo các trường hợp khác nhau, nhưng mà tất cả những giáo pháp về không đều phát nguồn từ Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni và đã được trình bày bởi vị đại đạo sư chính thống Đức Nagarjuna. Và nếu là bậc đã làm sáng tỏ cái giáo pháp về không này của Phật, và nếu chúng ta đi theo con đường mà của Đức Nagarjuna, bậc đã làm sáng tỏ cái giáo pháp bắt nguồn từ Đức Phật, đúng là cái mà chúng ta đừng nói về, đó là cái Trung Đạo. Đức Acharya Thandakiti đã nói rất là rõ trong tác phẩm Bổ Túc Trung Đạo, và Ngài sẽ là trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Những kẻ nào đã lọt ra ngoài khỏi cái hệ thống của Nagarjuna giải thích về cái không như đã dạy bởi Đức Phật, họ sẽ không bao giờ chứng được cái an bình của Niết Bàn, hay là không bao giờ chứng được giải thoát. Có nghĩa là những người nào mà không đi theo cái hệ thống của Đức Nagarjuna, họ không bao giờ có chứng được cái sự an bình của Niết Bàn. Ông có thể chứng được cái không kiến. Như tôi đã nói rất nhiều lần, chúng ta cần phải hiểu cái gì là tương tùy khởi hay là duyên khởi. Trong tác phẩm Bổ Túc Trung Đạo của Đức Chandrakirti, Ngài sẽ là trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài, là cái lý luận về tương tùy khởi Patisamutpa trong tiếng Tenjun, tiếng Tây Tạng, có thể cắt xuyên qua cái hệ thống mạng lưới của tà kiến. Cái này có nghĩa là, nói một cách điển hình, cái lý luận về tương tùy khởi như là một cái vũ khí rất là sắc bén, có thể cắt qua cái rễ của cái cây tà kiến. Desola dịch cái chữ Thawa là gì? Có nghĩa là hệ thống mạng lưới hay là mạng lưới. cái mảng lưới này là cái lỗ lưới mà nó là nó để bắt con cá và làm cho con cá chết. Cái mạng lưới nó để gây dân để thâu băng, cái mạng lưới là cái nó bắt cá và làm cho con cá chết. Một khi chúng ta đã hiểu rõ cái không là cái gì thì cái không khí này nó như cái con dao bén, một cái vũ khí bén nhỏ, nó cắt ngang qua cái mạng lưới tà kiến, tức là cái mạng lưới chấp ngã của chúng ta. Quý vị nghĩ rằng cái vũ khí nào giúp cho chúng ta cắt vào cái cắt xuyên qua cái mạng lưới tà kiến, cái kéo hay là cái dao bén? Có lẽ chúng ta chỉ cần màng đến một cái là không thành vấn đề dùng cái vũ khí nào, miễn là nó cắt được là mình xài thôi. Dao là dao hay là bất cứ vũ khí nào. Tuy nhiên, để cắt xuyên qua cái mạng lưới của chấp ngã, chúng ta không thể dùng bất cứ một vũ khí nào, kể cả dao, kể cả kéo, nhưng mà chỉ có một cách duy nhất là vun trồng cái trí huệ siêu vượt, hay là cái không trí, cái vô ngã trí. Đó là cái vũ khí duy nhất có thể dùng để cắt xuyên qua cái mạng lưới tà kiến chấp ngã. Chúng ta cần phải hiểu vấn đề một cách sâu xa, coi cái phương pháp nào nó hiệu quả, phương pháp nào không hiệu quả. Chúng ta không thể nào mà cũng như cái tâm hạn hẹp như Đức ông Mao Trạch Đông, không bao giờ tin tưởng là có những cái đường dữ, có những cái hệ thống, những cái sự hiện hữu mà cái may mắn. Áo cứ chỉ tôi điện học đâu, tôi dội qua mấy bánh hết. Chúng ta cần phải vun trồng cái không trí, nhưng mà vun trồng như thế nào? Chúng ta phải dùng thiền định. Chúng ta không chỉ có thể cầu nguyện mà được. Chúng ta không cứ cầu nguyện, xin cho tôi có thể chứng được không trí. Chúng ta không thể nào chỉ một cách đơn giản học về cái không, rồi nói về cái không, mà chúng ta bắt buộc phải vun trồng cái không khí qua sự thiền định. Và tôi nghĩ rằng đến đây là đủ cho ngày hôm nay, và chúng ta sẽ ngừng lại ở đây. Trời, khúc này dịch hết nổi rồi. Không có tiếng Tây Tạng thì thua rồi.
Ani kaşı ile tak geçi denir, tak geçi denene. Onca ki sabah geçi. Kur'an'da çöndül pevri. Peki kanda de. Science çöndül o. Peki pevri çeşen anca tanda ne yu et. Geçi gitti şeyvene dindiler pek başı kırıldı. Oysa de dinlen başı kırıldı. Ta yinde, ta onu tembo suyu geçi çek. La. Sen o senle Lozan. Lozan zöpası. Lozan botu. Hani zöpada demek. Tabii Kur'an subject karışına Kur'an içindeyim. Di da da kondinye şey kayıyorum. Ori tanga pege dogu tatari. Ori de. Anasun kun.
Okay, I have two announcements and prayer requests.
Thông cáo và thỉnh cầu cầu nguyện. Trước hết là thông cáo. Tuần tới, Gisela sẽ không có mặt ở đây. Ngài được mời để giảng ở Nam Giao, tu viện Nam Giao ở Ithaca, New York. Khi Ngài không có mặt ở đây, sẽ có người xe lớp sang số 3 từ nhà ở tu viện Sa Sê. Thầy được mời đến đây để dự những cái buổi thuyết giảng về tôi chưa biết là ngài sẽ giảng đề tài nào, có thể là ngài tiếp giảng tiếp cái đề tài của tôi. Nói tóm lại là tuần tới Gisela sẽ không có mặt ở đây để giảng. Lớp Sansova là cái trái tim cao quý của sự nhẫn nhục. Thông cáo số 2. Hai tuần tới đây, ngày thứ tư, lớp Lam Rim sẽ không có lớp Lam Rim vào hai ngày thứ tư tới. Thông cáo số 3. Chủ nhật ngày 30 là ngày Chư Tăng công du của tu viện Ganesh Sase sẽ cúng dường, sẽ có cái lễ cầu thọ cho Gisela cũng bắt đầu vào 10 giờ 30 sáng, do đó chúng ta sẽ không có lớp học này đó, nhưng mà tất cả được mời đến để tham dự buổi cầu nguyện đó. Nếu quý vị còn có thắc mắc xin check với Annie. Dĩ nhiên là quý vị không thể nói với tôi được là bởi vì sau đây tôi sẽ bị rút chốt. Bây giờ đến là cái phần thỉnh cầu để được cầu nguyện. Có một người bị stroke và thỉnh cầu được cầu nguyện. Rodaren Connor vừa mới mất. Gia đình thỉnh cầu cầu nguyện cho cá nhân này. Hãy hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho sự quang huy của Phật Pháp trên là cái nguồn của hạnh phúc và lợi ích trên toàn vũ trụ. Nguyện giáo Pháp được trường thọ, nguyện được trường thừa tồn chứ. Nguyện Đức Đạo Lai Lama và tất cả những đại đạo sư thiên khác được trường thọ và thành công làm tròn những cái toàn tính của các ngài lợi hành chúng sanh. Nguyện các chư tăng già và các hành giả tâm linh thuộc các truyền thống luôn được mạnh khỏe, hòa hợp và mau chóng sở đắc được ước nguyện tâm linh của họ. Nguyện hệ thống thế giới này và những hệ thống thế giới khác, chúng sanh được tự tại của những đau, những vấn đề và chúng sanh thì được an bình, hạnh phúc và thịnh vượng và giáo pháp chánh thống. Nói tóm lại, chúng ta hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ái được tự tại ngoài tất cả những sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng. Hồng nguyện tất cả chúng ta chứng giác ngộ mau chóng.
Save your prostrations for Geshe-la's safe return from New York.